Chủ Lăng Nghiêm, linh văn của trời đất. Này giảng Chủ Lăng Nghiêm này là phát xuất từ trong lòng tôi, cũng có thể nói đó giống như máu của tôi, mồ hôi của tôi vậy. Tôi đã dùng chân tâm của chính mình để giảng giải. Hòa thượng Tuyên Hóa cả đời ra sức hoằng dương, tận tụy hộ trì Chủ Lăng Nghiêm. Nay xin được ghi chép lại những lời khai thị và vấn đáp của Hòa thượng có liên quan đến Chủ Lăng Nghiêm. Hy vọng có thể khiến cho những người chưa tin tưởng sẽ tin tưởng, người đã tin rồi thì càng thêm tin tấn, tất cả cùng nhau phát tâm trì tụng bài linh văn này. Hòa thượng Tuyên Hóa đã nói rằng, người có đức hạnh mới có thể gặp được pháp này, người không có đức hạnh cho dù được gặp thì cũng không thể nào hiểu được. Bài kệ: Cửu cảnh kiên cố định trung vương, trực tâm tu học chỉ đạo trường, thân khẩu ý nghiệp tu thanh tịnh, tham sân si niệm yếu tạo quan, thành tác cảm ứng hoặc hiện chứng, chuyên năng thành tựu đại thần thông, hữu đức ngộ tư linh diệu cú, thời khắc mạc vong thiệu long xương. Nghĩa: Vua cửu cảnh kiên cố trong các định, trực tâm tu học đến đạo tràng, nghiệp thân khẩu ý nên thanh tịnh, niệm tham sân si phải quét sạch, thành ác cảm ứng đạt hiện chứng, chuyên sẽ thành tựu đại thần thông, có đức gặp được câu linh diệu, giờ khắc chớ quên hoằng dương tiếp. Tạm dịch: Lăng Nghiêm là tiếng Phạn, dịch là tất cả mọi việc đều chắc chắn rốt ráo, cũng tức là định. Định này là vua trong tất cả các định. Tu đạo phải dùng tâm ngay thẳng, không nên dùng tâm quanh co. Tâm ngay thẳng mới có thể đạt đến mục đích được. Nếu quý vị cứ dùng tâm lòng vòng quanh co mà tu Phật Pháp thì không thể nào tu thành được. Tu Pháp này, miệng phải không nói dối, không nói lời không thật, không nói theo dệt, không nói hai lưỡi, cũng không nói lời ác. Thân cũng phải không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Trong ý niệm không được có tham sân si. Vậy thì ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh rồi, tức là tổng tâm. Phải có tâm thành mới có thể có đại cảm ứng, hiện tại liền được chứng đắc năng lực không thể nghĩ bàn của thần chú. Nếu tâm quý vị được chuyên nhất, không phóng túng, không có tạp niệm, thì có thể thành tựu đại thần thông. Trong Chủ Lăng Nghiêm có 5 hội, với 30 mấy đoạn pháp. Trong chú lại có rất nhiều pháp như pháp hàng phục, pháp dẫn dụ, pháp trừ tai, pháp tăng ích, pháp thành tựu, pháp kiết tường. Người có đức hạnh mới có thể gặp được giáo pháp này. Người không có đức hạnh cho dù có gặp được thì cũng không hiểu rõ được chương cú thần diệu thâm sâu không thể nghĩ bàn này. Từng giờ từng phút chúng ta không được quên mất pháp môn này. Nếu chúng ta có thể thành tâm chuyên nhất thì sẽ khiến cho Phật Pháp được hưng thịnh. Trên đây là tóm lược đơn giản đại khái về Chủ Lăng Nghiêm. Nếu nói tỉ mỉ thì không nói hết được. Quý vị muốn hiểu rõ thì phải tự mình nghiên cứu cho tường tận. Đây là diệu pháp trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Quý vị chớ nên để cơ hội này vụt qua mất. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Lời khai thị 1: Tôi dùng máu của tôi, chân tâm của tôi để giảng giải Chủ Lăng Nghiêm. Ai niệm thì người đó có cảm ứng, ai trì tụng thì người đó liền được Bồ Tát Kim Cang Tạng hộ trì. Chủ Lăng Nghiêm là chú dài nhất, cũng gọi là linh văn, bởi vì nó quá linh thiêng, quá vi diệu, kỳ diệu không thể nói được. Ai đọc thì người đó có cảm ứng, ai trì tụng thì người đó liền được Bồ Tát Kim Cang Tạng hộ trì. Cho nên quý vị tu thần chú này phải nên thành ý chánh tâm, tu thân cách vật. Thế nào là cách vật? Tức là xa rời tất cả vật dục, cũng chính là không có tâm tham. Nếu quý vị có thể cách vật trí tri, thành ý chánh tâm tu thân, thì trì chú này liền có được cảm ứng lớn. Có người không hiểu ý nghĩa của chú, liền khinh suất mà nói rằng Chủ Lăng Nghiêm là do rất nhiều chú nhỏ khác hợp lại mà thành, nên mới dài như vậy. Người nói những lời này không bằng cả đứa trẻ con. Lời trẻ con nói cũng là do nghe người lớn nói rồi mới nói theo, không biết sai lầm nghiêm trọng đến như vậy. Chủ Lăng Nghiêm từ lúc mở đầu đã quy y hết thảy chư Phật trong 10 phương tận hư không khắp pháp giới, rồi quy y hết thảy chư Bồ Tát trong 10 phương tận hư không khắp pháp giới, sau đó lại quy y các bậc thánh nhân hàng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả A-la-hán, sau đó lại quy y thiền. Quy y thiền ở đây không phải là quy y, phụng hành pháp của chư thiền, mà chỉ là cung kính chư thiên mà thôi. Vốn dĩ là người xuất gia thì cũng không cần lễ bái ai cả. Người xuất gia nên thọ nhận sự cúng dường của chư thiên. Vậy thì vì sao phải cung kính chư thiên? Chư thiên lễ bái quý vị là vì quý vị có đạo đức, có tu hành. Tuy nhiên bản thân quý vị không được có tâm ngã mạn mà nói rằng: quý vị biết không, tất cả hộ pháp chư thiên đều khấn đầu đảnh lễ tôi. Quý vị không được sanh tâm cống cao ngã mạn, cảm thấy bản thân mình rất tài giỏi như vậy. Cho dù bản thân quý vị đạo đức đã viên mãn rồi, cũng nên coi như không có gì cả. Có cũng như không có, thực cũng như hư. Bản thân có đạo đức mà không chấp trước, cho dù quý vị có học vấn thật sự cũng không nên tự mãn. Như vậy mới đúng là một người tu đạo. Cho nên người tu hành trì tụng thần chú này cũng nên cung kính chư thiên thiện thần. Không những phải cung kính thiện thần, cho dù là ác thần, quý vị cũng phải cung kính họ. Do đó quý vị cần phải thu dọn lại cái tâm của mình. Hãy kiểm điểm lại tất cả các tập khí cống cao ngã mạn của mình. Cho nên những điều tốt của việc thọ trì kinh Lăng Nghiêm, nói cũng nói không hết. Tôi cũng không muốn nói rốt cuộc có điểm tốt nào. Bởi vì nếu tôi nói ra, quý vị tụng trì lại sanh ra một kiểu tâm tham. Tụng trì chú Lăng Nghiêm để có thể đạt được điều tốt lành gì đó. Đó càng không phải là quý vị thực sự muốn trì tụng chú Lăng Nghiêm. Nếu quý vị thực sự muốn trì tụng chú Lăng Nghiêm, thì phải coi chú Lăng Nghiêm quan trọng giống như việc ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ. Chúng ta phải nên làm như vậy. Thậm chí quý vị cũng không còn nghĩ đến việc mình sẽ có được sự cảm ứng hoặc linh nghiệm gì nữa cả. Bởi vì quý vị vừa nghĩ như vậy, thì đó cũng là khởi vọng tưởng, là chưa thành công, làm sao có thể vọng tưởng như vậy chứ? Cũng giống như một đứa trẻ mới sinh ra, ngay cả ngồi cũng không ngồi được mà đã muốn chạy rồi. Đi còn chưa vững, chưa biết đi thì làm sao mà chạy được? Vì sao đứa bé lại muốn như vậy? Bởi vì nó không hiểu, đợi đến lúc biết chạy rồi lại muốn biết bay. Quý vị nói xem điều này có thể làm được không? Căn bản là việc không thể. Thế thì vì sao lại muốn? Vốn dĩ mình đã không phải là chim chóc, cũng không thể mọc cánh được, thế mà lại muốn bay. Vọng tưởng này đúng là quá lớn rồi vậy. Trì tụng chú Lăng Nghiêm cũng như vậy. Tu hành là tu hành, không nên có tâm mong được sở đắc. Nói tôi nhất định phải như thế nọ như thế kia. Như quý vị nói tôi nhất định không chết, xong đến lúc rồi thì cũng phải chết thôi. Chẳng có cách gì để không chết cả. Cho nên mong muốn này chỉ là vọng tưởng. Nếu có thể chăm chỉ tu hành, chứng quả rồi, dứt được sự sanh tử rồi thì mới tính. Lúc bấy giờ quý vị muốn không chết thì không chết, chứ không phải ở đó mà nghĩ ngợi vẩn vơ. Tôi không chết, tôi sẽ không chết, tôi phải bảo vệ cái túi da thổi này. Quý vị cứ bảo vệ đi, bảo vệ lại. Xong đến lúc phải đi thì đành nói một tiếng tạm biệt rồi đi thôi. Chú Lăng Nghiêm là bài văn linh nghiệm, mỗi câu có hiệu lực của mỗi câu. Quý vị không nên nghĩ, tại sao tôi trì chú Lăng Nghiêm lại không thấy có hiệu nghiệm gì cả. Quý vị ăn cơm cho khỏi đói là được rồi. Nếu quý vị lại muốn ăn bữa cơm này để rồi mãi mãi không bị đói, thì làm sao có chuyện đó được. Đến lúc đói thì quý vị vẫn phải ăn nữa. Tụng trì chú Lăng Nghiêm cũng như vậy. Quý vị ngày ngày tụng, không uổng công sức, lâu ngày dần dần sẽ có công dụng của nó. Quý vị tụng trì chú Lăng Nghiêm thì có Bồ Tát Kim Cang Tạng thường đi theo và luôn luôn ở bên cạnh để hộ trì cho quý vị, đó là sự thật. Nhưng lúc tụng chú, quý vị không nên vọng tưởng lung tung. Bằng không, nếu Bồ Tát Kim Cang Tạng nhìn thấy sẽ cho rằng các người không có chí khí, không có tiền đồ gì cả, như thế chỉ làm lãng phí thời gian của ta thêm mà thôi. Bồ Tát hộ pháp có thể sẽ ghét, sẽ nổi giận, cho nên quý vị phải rất chú ý. Vì thế trì chú Lăng Nghiêm thì điều quan trọng nhất là nghiêm trì giới luật. Nếu quý vị không trì giới luật thì tụng trì thế nào cũng không được linh nghiệm. Nếu quý vị có thể trì giới luật, không tật đố chướng ngại, không tham sân si, thì quý vị tụng trì chú Lăng Nghiêm càng có đại cảm ứng, đại lợi ích. Tôi nói cho quý vị biết rằng trì tụng chú Lăng Nghiêm kiếm được lợi nhuận còn nhiều hơn buôn bán vàng bạc. Tụng chú Lăng Nghiêm một lần cũng có giá trị giống như hàng vạn kg vàng vậy. Thế nhưng quý vị không được dùng tâm tham để trì tụng. Cách giảng giải chú Lăng Nghiêm của tôi cũng không thể nói là không tốt, nhưng xưa nay chưa có ai giảng như vậy cả. Lúc giảng chú Đại Bi, mỗi một câu chú tôi làm 4 câu kệ tụng để hình dung năng lực và công dụng của nó. Đương nhiên là dùng 4 câu kệ tụng để giải thích một câu chú thì không thể nào giải thích cho hết được, bởi vì diệu nghĩa của chú là vô cùng vô tận. 4 câu kệ tụng làm sao có thể nói hết được. Chỉ là nói được một phần nhỏ mà thôi. Nói được một điều mà thất thoát cả vạn điều, Song nhờ từ một phần nhỏ này mà quý vị hiểu được ý nghĩa của một câu chú. Bởi vì bốn câu kệ tụng này rất dễ nhớ, từ cạn đến sâu, từ ít đến nhiều, từ gần đến xa, quý vị liền có thể thâm nhập nghĩa lý của thần chú. Chú vốn không thể giảng, cũng không thể giải thích, nhưng miễn cưỡng giảng sơ qua thôi, cũng chính là ném đá để tìm ngọc. Vì thế hiện nay tôi giảng chú Lăng Nghiêm, bất luận tôi nói có ý nghĩa hay không, hoặc có đúng hay không, thì đó cũng là xuất phát từ trong tâm tôi. Cũng có thể nói đó giống như máu của tôi, mồ hôi của tôi vậy. Tôi dùng chân tâm của tôi mà giảng giải, hy vọng quý vị sau khi nghe xong và hiểu được nghĩa lý chân chánh của thần chú, quý vị sẽ hiểu còn sâu hơn, nhiều hơn và rộng hơn tôi nữa. Đây là tấm lòng của tôi. Cho nên nói ném đá để tìm ngọc, hy vọng trí tuệ của quý vị sẽ hiển lộ, có thể khiến cho quý vị được thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. Người học Phật Pháp thì nên đã giỏi, mong càng giỏi hơn. Không phải cứ nói suông tôi hiểu rồi, nhưng lại không biết đường tu tập. Quý vị phải tu một cách nghiêm túc. Cho dù quý vị biết rồi mà không tu hành thì cũng vô ích. Cho nên quý vị tu hành thì nên thật sự chăm chỉ tu tập, không được tự dối mình dối người. Những bài kệ tụng 4 câu mà tôi viết cũng có thể nói là để giới thiệu trí lực của tôi, giới thiệu tâm tư của tôi. Tôi đã dùng chân tâm của chính mình để giảng giải, hy vọng quý vị có thể hiểu rõ. Lời khai thị 2: tụng chú Lăng Nghiêm giúp đỡ trời đất. Thường xuyên tụng chú Lăng Nghiêm cũng sẽ giúp đỡ được trời đất, chữa trị được độc khí và bệnh hoạn của trời đất. Con người có bệnh của con người, đất có bệnh của đất, trời cũng có bệnh của trời. Chẳng qua chúng ta ở trên mặt đất, không biết bệnh của trời. Thường xuyên tụng chú Lăng Nghiêm cũng sẽ có thể giúp đỡ trời đất, chữa trị được khí độc và bệnh hoạn của đất trời. Quý vị chỉ trì tụng, vô hình trung đối với trời, với đất, với tất cả mọi thứ đều có trợ giúp và cảm ứng. Chú Lăng Nghiêm không thể chỉ niệm một câu, đó là từng đoạn từng đoạn. Tuy mỗi câu có ý nghĩa của mỗi câu, nhưng trước sau lại có sự liên hệ nhất quán. Trong chú Lăng Nghiêm có từng đoạn nhỏ, nên biết sự bắt đầu và sự kết thúc của từng đoạn nhỏ. Bất luận tu pháp môn nào, trước tiên quý vị cần phải chú trọng đến đức hạnh. Nếu đức hạnh không đủ, thì sẽ phát sanh ma chướng. Quý vị cũng cần phải lập công, lập đức. Lập công chính là hộ trì đạo tràng, cần cù chịu khó. Lập đức tức là không nên gây trở ngại cho người khác, làm cho cuộc sống của họ sinh phiền não. Bất luận tu pháp môn nào, nếu quý vị không sửa đổi tánh khí, không đoạn trừ phiền não, thì quý vị sẽ không đạt được lợi ích của pháp môn đó. Sau khi xuất gia, trước tiên quý vị nên lập công lập đức. Có được công đức rồi, sau đó quý vị tu pháp môn gì cũng đều dễ dàng. Cho nên mới nói rằng, gấp thì căng, chậm thì trùng, không gấp không chậm mới thành công. Tâm tu hành dõng mãnh thì dễ phát, song cái tâm lâu dài bền bỉ thì khó giữ. Do đó quý vị phải phát cái tâm kiên trì, cái tâm không thối chuyển. Có rất nhiều nguyên nhân về sự an nguy trong việc tham thiền, chứ không phải chỉ có một loại. Có người muốn tu hành nhưng tâm ích kỷ nặng quá, ngã kiến sâu quá, luôn không quên được mình, luôn luôn có tâm tự tư tự lợi. Vì thế dễ dàng bị vướng vào tà ma. Người thực sự tu hành Bồ Tát Đạo thì không có tâm nóng vội, không muốn dùng pháp nào đó cho mình được sớm khai ngộ, sớm thành Phật, hết sức mừng vui. Hoặc có người hiếu kỳ, luôn muốn khoe khoang điều kỳ lạ, hoặc hy vọng đắc thần thông, hoặc có được cảnh giới khác với mọi người. Vì thế mới dễ dàng sa vào lối ma. Nếu quý vị chỉ nhất tâm tham thiền, không khởi vọng tưởng nào khác, thì bây giờ quý vị có muốn rước ma thì cũng chẳng có con ma nào để rước, vì quý vị không khởi nhiều vọng tưởng đến thế, cũng không có tà tri tà kiến. Người ta sẽ dĩ bị vướng vào ma chướng đều là do tà tri tà kiến. Nếu quý vị chỉ có tâm đại công vô tư, không muốn nhanh, không muốn vượt trội hơn người khác, chỉ là dụng công với cái tâm chuyên nhất đó, thì ma nào cũng không có. Chắc chắn không phải do tham thiền mà có sự nguy hiểm gì. Ăn cơm thì không nguy hiểm, nhưng ăn nhiều quá sẽ làm cho bụng căng tức. Ăn ít quá thì không no, song vì tâm tham ham hố vị ngon khiến quý vị càng dễ dàng sinh bệnh. Hoàn toàn không phải do ăn thức ăn vào thì sinh bệnh, mà là vì quý vị ăn không thích hợp, không thích đáng. Tham thiền cũng như vậy. Lời khai thị 3: linh văn cứu giúp thế giới tránh khỏi ngày tận thế. Trên đời nếu có một người biết niệm chú Lăng Nghiêm thì thế giới này sẽ không bị diệt vong, giáo pháp cũng sẽ không bị hủy diệt. Hiện tại tôi giảng chú Lăng Nghiêm cho quý vị nghe. Chú Lăng Nghiêm này trong 100.000 vạn kiếp cũng chưa có ai giảng được một lần, mà cũng không dễ gì giảng được một lần. Lúc tôi giảng cho quý vị, tôi biết là không có ai nghe mà hiểu được cả. Cho dù có người tự cho rằng mình hiểu được, thì đó cũng không phải là thật sự hiểu. Có người tự cho là mình đã hiểu rồi, cho nên không chú ý nghe, thì đó cũng giống như không hiểu vậy. Chủ Lăng Nghiêm là linh văn cứu giúp cho trời đất không bị hủy diệt. Chủ Lăng Nghiêm cũng là linh văn cứu giúp thế giới tránh khỏi ngày tận thế. Cho nên tôi thường nói rằng, trên đời này nếu có một người biết niệm Chủ Lăng Nghiêm, thì thế giới này sẽ không bị hủy diệt, giáo pháp cũng không bị diệt vong. Đợi đến lúc thế giới không còn có ai biết niệm Chủ Lăng Nghiêm nữa, bấy giờ Phật Pháp đành phải bị diệt vong. Hiện tại đã có một số thiên ma ngoại đạo, ngông cuồng tung ra lời đồn đại rằng Kinh Lăng Nghiêm và Chủ Lăng Nghiêm đều là giả. Đó chính là con cái cháu chắt của loài ma do các thiên ma ngoại đạo phái đến để tạo ra những lời đồn đại ngông cuồng này, khiến cho người ta không còn tin tưởng vào Kinh Lăng Nghiêm và Chủ Lăng Nghiêm nữa. Đến lúc người người đều không còn tin tưởng Chủ Lăng Nghiêm thì sẽ không có ai niệm chú này nữa. Bây giờ thế giới này sẽ mau chóng bị hủy diệt. Nếu muốn thế giới không bị diệt thì quý vị hãy nhanh chóng niệm Chủ Lăng Nghiêm, đọc tụng Kinh Lăng Nghiêm. Nếu quý vị có thể ngày ngày niệm Chủ Lăng Nghiêm thì sự nguy hiểm của bom nguyên tử, bom khinh khí cũng sẽ không xảy đến cho quý vị. Vì thế quý vị nên nhất tâm niệm Chủ Lăng Nghiêm. Hiện tại tôi giảng Chủ Lăng Nghiêm cho quý vị. Ngay lúc này có thể không có một người nào hiểu được, nhưng 10 năm, 100 năm hoặc 1.000 năm sau, có người đọc được những chú giải đơn sơ cạn cợt này, biết đâu lúc đó họ sẽ hiểu được một cách rõ ràng sâu sắc hơn về Chủ Lăng Nghiêm. Quý vị được nghe Chủ Lăng Nghiêm rồi, thì không nên vội cho rằng điều này là quá dễ dàng. Bốn câu kệ tụng này xem ra thì rất đơn giản, nhưng đó là những gì trong tâm tánh tôi lưu xuất ra, hoàn toàn không phải là do tôi sưu tầm, trích dẫn hoặc sao chép từ các sách vở khác. Quý vị theo học với tôi, bất luận là kệ tụng hay hay dở, đó đều là theo cách nhìn của tôi. Tôi y theo những hiểu biết về Chủ Lăng Nghiêm của tôi mà viết ra. Nếu quý vị muốn thật sự hiểu được Chủ Lăng Nghiêm thì phải chú ý học hỏi, chớ để thời gian trôi qua lãng phí. Lời khai thị 4. Tâm thành ác linh. Thế nào là thành? Thành chính là không có tâm hoài nghi. Quý vị tụng kinh trì chú, tu tất cả các pháp môn đều phải thành tâm, trai giới tắm gội, thân tâm thanh tịnh, trừ diệt tất cả vọng tưởng. Để tu pháp môn này mới có thể đạt được sự cảm ứng đạo giao, như tiếng vang ứng theo tiếng gọi vậy. Nếu quý vị không thành tâm thì chủ linh nghiệm thế nào cũng đều không còn linh nữa. Cho nên mới nói rằng tâm thành ác linh, tâm nếu không thành ác sẽ không linh nghiệm. Thế nào là thành? Chính là không có tâm hoài nghi. Phải chân chánh tin rằng năng lực của thần chú là không thể nghĩ bàn. Phải chân chánh tin rằng năng lực của thần chú là không có gì mà chẳng thành tựu được cả. Nếu quý vị có thành tâm chân chánh thì tu hành sẽ có thành tựu. Có người tu hành thời gian rất lâu song cũng không có cảm ứng gì cả. Đó phải chăng là do Phật Pháp không linh, hay là do kinh và chú không có năng lực cảm ứng đạo giao? Không phải vậy. Đó chẳng qua là vì quý vị không thành tâm, chỉ phô diễn qua loa, làm đại khái cho xong chuyện mà thôi. Cho nên chúng ta học Chủ Lăng Nghiêm thì cần phải có đầy đủ tâm chân thật. Đây là điều quan trọng nhất. Trong Chủ Lăng Nghiêm có rất nhiều quỷ, cũng có rất nhiều thần và thiên long bát bộ. Quý vị vừa tụng đến tên của quỷ thần vương trong thần chú, thì tất cả quyến thuộc của quỷ đều phải ngoan ngoãn, y giáo phụng hành, không dám không tuân theo quy củ. Cho nên người xuất gia ngày ngày có thể trì tụng Chú Lăng Nghiêm chính là giúp cho thế giới này tránh khỏi tất cả tai bay vạ gió, khiến cho thế giới được bình an. Người xuất gia sáng sớm thì tụng công phu sáng, buổi chiều lại tụng thời khóa chiều, vô hình trung làm cho tất cả mọi người đều được vui vẻ bình an. Chúng ta vừa tụng Chú Lăng Nghiêm, tức là chúng ta vừa làm cho không khí ô nhiễm của thế giới được trở nên trong sạch. Chúng ta vừa tụng Chú Lăng Nghiêm thì liền làm cho những ôn dịch, bệnh truyền nhiễm trong hư không cũng đều bị tiêu diệt. Trong không trung vốn sẵn có độc khí, quý vị niệm Chú Lăng Nghiêm thì liền làm cho độc tố được giải trừ, chính là có được lợi ích lớn lao như vậy đấy. Vì thế quý vị không nên xem thường Chú Lăng Nghiêm. Nếu quý vị có thể niệm hết cả bài chú thì tốt nhất. Nếu không thể niệm hết được trọn bài, quý vị chỉ niệm được một đoạn nào đó thôi thì cũng có được năng lực rất lớn. Vì thế quý vị không nên thấy vàng mà cho là đồng thau vậy, như thế là sai rồi. Các vị nghiên cứu Phật học không được không trì tụng Chú Lăng Nghiêm. Lời khai thị 5. Phát đại tâm vì toàn thế giới mà trì tụng Chú Lăng Nghiêm. Học Chú Lăng Nghiêm chính là hóa thân của Phật. Không những là hóa thân của Phật mà còn là hóa Phật trên ảnh của Phật. Mỗi một câu trong Chú Lăng Nghiêm đều có vô lượng ý nghĩa. mỗi một nghĩa đều có vô lượng công năng. Người muốn học chú Lăng Nghiêm, tri tụng chú Lăng Nghiêm, tốt nhất là nên phát tâm quảng đại, tri tụng cho toàn thế giới, đem tất cả công đức hồi hướng cho toàn thế giới. Thành tựu công đức như vậy quả báo mới lớn, bởi vì trong đó không có tâm ích kỷ, không phải vì cầu cho mình. Cho nên trong bài văn Đại Sám Hối có nói, con này phát tâm không vì cầu phước báo nhân thiền, thành văn duyên giác cho đến chư vị Bồ Tát quyền thừa, duy theo tối thượng thừa mà phát tâm Bồ Đề, nguyện cùng với hết thảy chúng sanh trong toàn pháp giới, đồng thời chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Người học Phật tốt nhất nên tinh thuần, không được vừa học Phật vừa tạo nghiệp tội, làm cho bản thân mình cứ bị nghiệp thiện ác trói buộc mãi không thôi. Thế nào là vừa học Phật vừa tạo nghiệp ác? Chính là quý vị học Phật không phải vì muốn lợi tha, mà chỉ vì muốn tư lợi cho riêng mình. Hoặc là lúc mới bắt đầu học Phật thì quý vị còn có một chút tâm lợi tha, lâu ngày dài tháng, tập khí tự tư tự lợi lại lộ ra hết. Thí dụ như có người học Phật mà còn đi đánh bạc, có tâm lừa dối người khác, dùng mọi thủ đoạn hại người lợi mình, đây đều là thiện ác không rõ ràng. Cho đến có người làm ăn buôn bán, mượn quan hệ trong đạo tràng và Phật tử để đi lừa gạt người khác, thậm chí trộm cắp, đây đều là những ví dụ về nghiệp thiện ác không rõ ràng. Người học Phật nếu có những hành vi này thì nhất định phải sửa đổi, nếu không sẽ không thể nào ra khỏi tam giới, bởi vì người đó đã bị nghiệp thiện ác xen tạp dính chặt rồi. Người tu đạo tu hành trong đạo tràng cũng không nên vừa tu hành, vừa khởi vọng tưởng. Đây còn gọi là thiện ác không thuần, bởi trong thiện có ác, trong ác có thiện, lẫn lộn không rõ ràng. Tương lai lúc chịu quả báo cũng sẽ rất phức tạp. Giống như một số tu sĩ Phật giáo ở Việt Nam, Cao Miên, Campuchia, vì sao lại bị suy bại như vậy? Đây đều là vì trong quá khứ, lúc tu hành ở nhân địa, họ đã gieo trồng các nhân ác, hoặc là tước đoạt tài sản người khác, hoặc là cướp sinh mạng người. Vì thế hiện tại họ phải sống trong hoàn cảnh đó, sinh mạng tài sản đều không có gì được bảo đảm cả. Thậm chí xuất gia rồi, sinh mạng vẫn khó giữ, tài sản càng không cần nói nữa, bởi vì người xuất gia căn bản không có tài sản gì. Cuộc sống phiêu bạt rày đây mai đó như vậy đều do quá khứ gieo nhân không chính đáng mà ra. Cho nên hiện tại sống ở các đất nước này, họ phải gặp cảnh lầm than khổ sở. Những tình cảnh đó đều là hiện thân thuyết pháp cho chúng ta. Chúng ta phải hồi quang phản tỉnh. Trong quá trình tu đạo, nhất định không được để cho mình bị rơi vào cảnh giới như thế. Chúng ta nên tránh kiểu tai nạn này, càng phải hiểu cho rõ ràng trên nhân địa, không nên đợi đến lúc chịu quả báo, tay chân lại luống cuống. Cho nên có câu nói rằng, lúc ở nhân địa không chân thật, chiêu cảm quả báo quá gập ghềnh. Những người sống trong vạn Phật thành cho đến những người từ bên ngoài đến, tất cả đều phải cẩn thận. Lúc tu đạo phải đặc biệt thận trọng, để tương lai khỏi phải hối hận. Lời khai thị 6, chân tâm thành ý tu tập chú Lăng Nghiêm. Chỉ cần nhất tâm tu hành chú Lăng Nghiêm, nhất định quý vị sẽ thành tựu được Lăng Nghiêm Tam Muội. Tu tập pháp môn Lăng Nghiêm, quý vị cần phải dùng chân tâm, thành tâm mà tu tập. Thế nào là chân tâm? Chính là để tu trì chú Lăng Nghiêm, quý vị quên hết thời gian, cảm thấy không gian cũng không còn nữa, là ngày hay đêm mình đều không biết, ăn cơm hay chưa mình cũng không nhớ, ngủ nghỉ hay chưa mình cũng chẳng hay. Cái gì quý vị cũng quên hết, cái gì cũng không còn hiện hữu nữa. Một niệm mà thấy dài bất tận giống như vô lượng kiếp vậy. Vô lượng kiếp làm thành một niệm. Quý vị cần phải có tinh thần như vậy. Ăn cơm, ngủ nghỉ, cái gì cũng quên hết. Chỉ một lòng một dạ tu hành chú Lăng Nghiêm, nhất định là mình phải thành tựu được Lăng Nghiêm Tam Muội. Nếu không được như thế, thì không thể nói đến chuyện thực sự tu hành pháp môn Lăng Nghiêm. Không chỉ tu pháp Lăng Nghiêm là phải như thế, mà quý vị tu các pháp môn khác cũng phải như vậy. Đi mà không biết là mình đang đi, ngồi mà không biết là mình đang ngồi, khát mà không biết là mình đang khát, đói mà không biết là mình đang đói. Như vậy không phải mình đã trở thành người ngu si rồi sao? Đúng là phải như vậy. Vậy mới gọi là dưỡng thành đại ngốc mới là hay, học đến như ngu mới thần kỳ. Nếu quý vị có thể học ngu si đến như thế, thì bất luận quý vị tu pháp môn nào cũng có thể đắc được tam muội, đều sẽ có được những thành tựu. Do quý vị chưa có thể ngu si, chưa có thể thực sự thâm nhập cảnh giới tam muội, cho nên tu đi tu lại cũng không thấy tương ưng. Quý vị có thể tu đến nỗi bản thân mình còn sống hay là chết mình cũng không biết, còn thở hay không mình cũng chẳng hay, vậy thì càng tốt. Có người cho rằng pháp môn này đáng sợ quá. Nếu quý vị thấy sợ thì hãy mau mau lùi ra sau, đừng học nữa. Ở đời muốn làm bất cứ việc gì cũng chẳng hề có chuyện không nhọc công mà đạt được. Có câu, nếu không một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ tỏa ngát hương. Quý vị xem hoa mai thơm ngát như vậy là nhờ chịu rét chịu lạnh mà có. Nó chịu lạnh, sau đó mới tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Người tu đạo cũng nên như vậy. Có nhiều người ở bên ngoài đồn đãi rằng người ở Vạn Phật Thành tu hành cực khổ. Tôi tuyệt đối phủ nhận lời đồn như vậy. Chúng tôi không phải khổ tu, mà là lạc tu. Ai tu hành chịu khổ cũng đều do cam tâm tình nguyện, không phải do miễn cưỡng. Chúng tôi đều rất muốn buông bỏ cái giả này xuống, cầm lấy cái chân thật lên. Có câu, không xả bỏ được cái giả thì không thành được cái thật. Không bỏ được chết thì không đổi được sống. Tu đạo không giống như pháp thế gian, dùng một thủ đoạn là có thể đạt đến tam muội. Tu hành là không được dùng thủ đoạn gì cả. Quý vị chỉ cần trung thực thật thà, chân chánh dụng công tu hành một cách nghiêm túc là được. Nếu quý vị có mảy may hư ngụy, giả dối thì sẽ không có được sự thành tựu. Ở mọi nơi mọi lúc, quý vị phải thực sự dụng công, nhẫn chịu những điều mà người ta không thể nhẫn được, nhường nhịn những điều mà người ta không thể nhường được, phải ngày đêm sáu thời thường hằng tinh tấn mới có thể có được tin tức tốt. Chư Phật mười phương gửi cho quý vị một điện báo nói rằng, lành thay, ngươi là một phần tử trong Phật giáo. Điện báo mà mười phương chư Phật gửi cho quý vị thì không phải như điện báo của người thế gian chúng ta phải dùng ký tự, mà là lấy tâm ẩn tâm, quang quang tương chiếu, tâm tâm tương ấn, làm cho quý vị được khai mở đại trí huệ, đắc đại biện tài, được đại an lạc. Cho nên nói, việc của đại trượng phu đã hoàn tất, việc mà bậc đại trượng phu nên làm đều xong cả rồi. Học Chú Lăng Nghiêm chính là hóa thân của Phật. Học hiểu Chú Lăng Nghiêm, Chúa Trời không dám đấu. Học hiểu Chú Lăng Nghiêm, dám đấu với Chúa Trời. Cũng có câu nói rằng, biết niệm Chú Đại Bi, dám đấu với Diêm Vương. Niệm được Chú Đại Bi, quỷ thần không dám đấu. Ý nói rằng, khi quý vị biết niệm Chú Đại Bi, nếu quý vị dám đấu với ông lão Diêm Vương, ông lão Diêm Vương cũng hết cách. Quý vị niệm được Chú Đại Bi, quỷ thần không dám đấu với quý vị, cũng không dám chọc phá quý vị. Quỷ thần cũng nể sợ quý vị rồi. Sợ đây không phải là giận dữ, mà là bởi vì quý vị có một năng lực thực sự, quyền lực thực sự, tức là quý vị có đức hạnh, có đạo đức, khiến cho Diêm Vương cũng tử tế với quý vị. Quỷ thần cũng không dám chọc phá quý vị, chứ không phải vì quý vị hung hăng quá, khiến cho mọi người sợ hãi, quỷ thần phải kính nể mà tránh xa. Biết niệm Chú Đại Bi thì có được năng lực như vậy, thế thì niệm được Chú Lăng Nghiêm thì thế nào? Có thể có được có năng lực như vậy chăng? Đương nhiên là hơn hẳn rồi. Quý vị học thuộc được Chú Lăng Nghiêm rồi thì Chúa Trời không dám đấu với quý vị nữa. Học được Chú Lăng Nghiêm thì dám đấu với Chúa Trời. Nói như vậy phải chăng Chú Lăng Nghiêm này không nói lý lẽ? Không phải vậy. Phải chăng là tôi dùng lời gượng ép để giành lấy lẽ phải? Cũng không phải. Quý vị biết niệm Chú Lăng Nghiêm, tương lai bảy đời về sau đều được giàu có như tỷ phú, giống như ông vua dầu hỏa của Mỹ vậy. Bảy đời đều được làm viên ngoại. Viên ngoại là người giàu có. Có người nói, hay lắm, vậy tôi phải nhanh chóng học Chú Lăng Nghiêm để đấu với Chúa Trời, để bảy đời được làm viên ngoại. Nếu kỳ vọng của quý vị nhỏ nhoi như vậy, thì quý vị không cần học Chú Lăng Nghiêm làm gì nữa. Bảy đời làm viên ngoại bất quá cũng chỉ là thời gian trong nháy mắt. Quý vị đấu với Thiên Chúa, đấu qua đấu lại vẫn là lưu chuyển trong lục đạo luân hồi mà thôi. Thế thì niệm Chú Lăng Nghiêm thì nên hy vọng những gì? Phải hy vọng rốt ráo được thành Phật, đắc đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, tam miệu tam bồ đề. Không nên cầu cảnh giới nhỏ nhòi, mục đích nhỏ bé như vậy. Trên thực tế học Chú Lăng Nghiêm chính là hóa thân của Phật. Không những là hóa thân Phật, mà còn là hóa Phật trên đảnh của Phật, là hóa Phật của hóa Phật. Cho nên sự kỳ diệu của Chú Lăng Nghiêm không thể nghĩ bàn. Nếu có người thực sự có thể trì Chú Lăng Nghiêm, thì trong phạm vi 40 giờ tuần nơi người ấy ở, không có tai nạn nào xảy ra cả. Tất cả đều được hóa nguy thành an. Lời khai thị 8, đại đức đại thiện mới đạt được. Mỗi một câu Chú Lăng Nghiêm, quý vị đều phải đặc biệt chú ý, không nên coi nó là chuyện bình thường. Đây là diệu pháp mà trong trăm ngàn muôn kiếp khó mà gặp được. Kệ, tam quan phổ chiếu thấu tam tài, diêm phù thế giới thủ bất lai, đại đức đại thiện năng ngộ đắc, vô đức vô thiện bất minh bạch. Dịch: tam quan chiếu khắp thấu tam tài, khắp cõi Diêm Phù tìm không thấy, đại đức đại thiện mới gặp được, vô đức vô thiện không hiểu được. Hiện tại tôi muốn dẫn giải chú Lăng Nghiêm, mỗi một câu quý vị đều nên đặc biệt chú ý, không nên coi nó là chuyện bình thường. Đây là diệu pháp trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Hoặc giả quý vị cho rằng trên thế giới có rất nhiều người giảng chú Lăng Nghiêm, kỳ thật không có ai giảng cả. Người khác nghe giảng chú Lăng Nghiêm còn không dám tin nữa là có người biết giảng nhưng nghĩa lý thực sự trong chú Lăng Nghiêm e rằng còn chưa hiểu rõ. Vậy thì quý vị hỏi tôi hiểu rõ hay không? Tôi cũng không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng hiểu được một ít, chỉ là đem một ít này dùng kệ tụng mà viết ra để giải thích văn chú. Nếu quý vị muốn học Phật Pháp thì không nên bỏ lỡ cơ hội này. Tại Hồng Kông tôi có hơn 20 người đệ tử, cứ mời tôi giảng chú Lăng Nghiêm, tôi đều không nhận lời. Đến Mỹ rồi, lớp hè đầu tiên, tôi liền khai giảng Kinh Lăng Nghiêm, giảng được 96 ngày. Thời gian này chỉ là thời gian nghỉ vào ngày thứ bảy. Sau này lại khai đàn giảng giải Lục Tổ Đàn Kinh, Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa, Kinh Địa Tạng. Tiếp đó bắt đầu giảng Kinh Hoa Nghiêm, đã giảng là giảng luôn 9 năm rưỡi rồi. Vốn dự định giảng trong vòng 10 năm, song vì hiện nay là vào thời đại tên lửa, cho nên hoàn thành nhanh hơn dự định nửa năm. Giảng xong Kinh Hoa Nghiêm, tôi không muốn giảng gì nữa cả. Hiện tại quý vị lại yêu cầu tôi giảng chú Lăng Nghiêm, tôi không ngại đem những gì tôi biết giảng cho quý vị nghe. Đây là giảng nhân duyên của chú Lăng Nghiêm, cũng là điều không thể nghĩ bàn. Đối với từng câu từng chữ, quý vị cũng không nên dễ dàng xem thường mà bỏ qua. Tôi không biết quý vị là người nghe thì như thế nào, còn tôi là người giảng kinh thì tuyệt đối không thể nào làm qua loa sơ sài. Quý vị không cần hỏi, hôm nay thầy có giảng kinh hay không? Trừ khi tôi không đến, đến rồi thì tôi nhất định sẽ giảng. Tôi không giảng kinh thì không ăn cơm, giảng kinh rồi tôi cũng chỉ ăn no 8 phần thôi. Nếu không thì ăn mập quá, người ta sẽ mắng tôi. Hòa thượng suốt ngày chỉ biết ăn, ăn đến mập núp nít, việc gì cũng không làm cả. Ăn ít một chút không phải rất tốt sao? Tin rằng không chỉ một mình tôi ăn ít, người trong vạn Phật Thánh Thành đều ăn ít, đều gầy trơ xương, nhưng xương cốt lại rất chắc chắn. Con người cứng cỏi như tôi đây đã huấn luyện ra những người trẻ trung cứng cáp đó. Chúng tôi không có cơm ăn không quan trọng, không có áo mặc cũng không sao, không ngủ nghỉ cũng chẳng thành vấn đề. Ăn, mặc, ở đều không phải là chuyện to tát đối với chúng tôi. Tu hành như leo lên cây cao trăm thước, tụt xuống thì dễ, leo lên nữa thì khó. Sự khó khăn đó ví như lên trời vậy. Bất luận gặp cảnh giới nào, nếu quý vị không phá được cảnh giới đó thì sẽ dễ bị ma chướng. Nó chỉ sai khác nhau có một niệm. Một niệm sai rồi, một niệm tà vậy, thiên ma ngoại đạo liền lọt vào tâm trí quý vị. Nếu là chánh niệm, Phật và quý vị sẽ hợp thành một thể. Cho nên Lục Tổ Đàn Kinh nói, lúc chánh niệm Phật ở trong nhà, lúc tà niệm ma ở trong nhà, chính là đạo lý này vậy. Chỉ cần có một chút tâm tranh, tâm tham, tâm mong cầu, tâm tự tư tự lợi, ma liền vào điện. Nếu như quý vị không tranh, không tham, không mong cầu, không tự tư cũng không tự lợi, thì yêu ma quỷ quái gì cũng không có cơ hội chen vào được, không có cách gì nhiễu loạn quý vị được. Nếu quý vị không đấu tranh với người khác, thì ma cũng chẳng có cách gì. Quý vị không tham tiện nghi, không tham thần thông, hoặc bất cứ điều tốt nào, thì cho dù họ sử dụng cảnh giới hư ngụy để mê hoặc quý vị, cũng không mê hoặc nổi quý vị. Lại có thể trong ngoài đều không mong cầu, tất cả đều quên hết, quên người quên mình. Quên người rồi, mình cũng quên rồi, người quên pháp mất. Lại không tự tư, đối với bất cứ việc gì cũng không có tâm ích kỷ. Không phải nói tôi phải được nhiều lợi ích một chút, người bên cạnh thì không. Nếu có thể như vậy, mà vườn cũng hết cách với quý vị. Trong tâm cũng không chỉ nghĩ cái gì có lợi ích cho ta, vậy thì chú của yêu ma quỷ quái gì cũng không linh nữa. Đây là thần chú tốt nhất để đối phó với thiên ma ngoại đạo. Nếu có thể ứng dụng tốt 5 điểm này, thì ma gì cũng không có nữa. Chúng ma cũng không làm gì được quý vị. Vì sao họ có cơ hội xen vào? Chỉ vì quý vị còn có mong cầu, có tâm tham, có tâm tranh, có tự tư, có tự lợi. Họ càng nhân đó mà chui vào tâm trí, khiến cho quý vị đầu não bị mê mờ, đánh mất trí tuệ. Lời khai thị chính, có chú Lăng Nghiêm là có chánh pháp. Chú Lăng Nghiêm là vua trong các chú, cũng là chú dài nhất trong các chú. Chú này liên quan đến sự hưng suy của toàn bộ Phật giáo. Tên của chú Lăng Nghiêm là Maha Tathagata Bát-đắc-la Vô Thượng Thần Chú. Maha là tiếng Phạn, dịch nghĩa là lớn. Thể, tướng và dụng đều lớn. thể khắp mười phương tận hư không khắp pháp giới là đại dụng của chú. Nói đến tướng, chú này không có tướng, chú thì có tướng gì chứ? Tuy nhiên chú này là vô tướng nhưng lại không vô tướng, cũng có thể nói chú không có dụng gì, nhưng không có gì là không dụng. Tận hư không khắp pháp giới không có gì là không dụng, dụng này là đại dụng, tướng là đại tướng, thể là đại thể, đây chính là ý của Maha. Tát Đát Đa cũng là tiếng Phạn, dịch nghĩa là màu trắng, bạch sắc, cũng có nghĩa là thanh tịnh, tức là không bị nhiễm ô. Cho nên chú Lăng Nghiêm là pháp bạch tịnh, một thứ pháp thanh tịnh không ô nhiễm. Bát Đát La cũng là tiếng Phạn, dịch nghĩa là cái lọng, tản cái. Đây là tỷ dụ, chú Lăng Nghiêm ví như một cái lọng báu dùng để che mát cho vạn vật, che chở cho tất cả những người có đức. Ai có đức hạnh thì người đó có thể gặp được pháp này, người không có đức hạnh thì không thể nào gặp được pháp này. Cho nên nói, tam quan chiếu khắp thấu tam tài. Có một số người nhất định cho rằng ba thứ ánh sáng tam quan là mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao là ba ánh sáng bên ngoài. Quý vị trì tụng chú Lăng Nghiêm thì ba nghiệp thân khẩu ý đều phóng hào quang. Trên thân có thân quang, trong miệng có khẩu quang, trong tâm có tâm quang. Quý vị đã từng nghe nói về điều này chưa? Đây là quý vị được nghe điều chưa từng nghe, thấy điều chưa từng thấy vậy. Hào quang từ trên thân phóng ra là hoàng quang, ánh sáng màu vàng. Khi quý vị tu thành công rồi thì nó biến thành kim quang, màu vàng kim. Kim quang vạn đạo, tức là hàng vạn luồng ánh sáng màu vàng kim. Quý vị bắt đầu tu chú Lăng Nghiêm thì trên thân có ánh sáng màu vàng nhạt. Lâu ngày dài tháng lại biến thành màu vàng kim. Cho nên nói muôn ánh sáng màu vàng tía đầy khắp pháp giới. Đây đều do nhờ tu chú Lăng Nghiêm mà thành tựu được. Ánh sáng phóng ra từ miệng là ánh sáng màu đỏ, hồng quang. Ánh sáng từ trong tâm phóng ra là màu trắng, bạch quang. Nhưng có lúc trong miệng cũng phóng ra ánh sáng màu vàng, hoàng quang. Có lúc lại phóng ra ánh sáng màu xanh, thanh quang. Có lúc lại phóng ra ánh sáng màu đen, hắc quang. Có lúc thì lại phóng ra ánh sáng đủ các màu sắc, xanh vàng, đỏ trắng, đen. Nhưng đây đều phải tu thành mới được. Tam quang chiếu khắp thấu tam tài, khắp cõi diêm phù tìm không thấy. Tam tài tức là trời, đất và con người. Ở cõi diêm phù quý vị tìm khắp mọi nơi mà tìm không ra, nhất định phải thọ trì chú Lăng Nghiêm mới có thể có được loại hào quang này. Đại đức đại thiện mới được gặp. Phải là người có đức hạnh lớn, có thiện tâm lớn mới có thể gặp được pháp môn này. Vô đức, vô thiện chẳng hiểu được. Người không có đức hạnh, không lương thiện thì không thể nào hiểu được. Nếu quý vị không có đức hạnh, không có công đức thiện lành, thì cho dù quý vị có gặp được rồi, cũng sẽ để vượt qua ngay trước mắt, bị lỡ mất cơ hội. Quý vị nhìn thấy vàng lại cho đó là đồng, nhìn thấy châu báu lại ngỡ là thủy tinh, nhìn thấy chú Lăng Nghiêm lại cho rằng đó chẳng qua cũng là thứ rất tầm thường, không đáng gì cả. Không biết đó là quý báu, không biết đạo hay, không biết rằng công đức của chú Lăng Nghiêm là không thể nghĩ bàn. Tâm quan tức ý niệm, tức là thức thứ sáu. Nhưng nếu quý vị không chịu tu hành thì dụng gì cũng không có. Nếu tu hành thì sẽ phóng hào quang. Hào quang vừa nói đến vẫn không phải chỉ ba nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh thì phóng ra ánh sáng thanh tịnh, mà còn có hồng quang xoay quanh. Quý vị tụng chú Lăng Nghiêm thì tự nhiên sẽ có ánh sáng màu đỏ bao quanh thân của quý vị. Cho nên nói, thiên đoá hồng liên hộ trụ thân, ngàn đoá sen hồng che chở quanh thân, hoa sen hồng phóng ra ánh sáng màu đỏ. Tọa câu kỵ trước mặt kỳ lân, ngồi cưỡi trên mình con kỳ lân đen. Trong thời đại khoa học này mà nói như vậy, e rằng sẽ bị người học khoa học chê cười đến rớt cả răng. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu không cười rớt răng, ngày ngày cứ ở đó mà khoa học mãi. Vạn yêu nhất kiến vạn viễn đoá, hàng vạn yêu tinh trông thấy liền chạy trốn. Bất cứ yêu ma quỷ quái gì hãy trông thấy tướng oai đức của pháp thân được thiên đoá hồng liên hộ này thì đều chạy trốn xa. Tế Công pháp sư hữu diệu âm. Pháp sư Tế Công có diệu âm. Lúc tụng chú Lăng Nghiêm lại có ánh sáng màu tím đẹp đẽ, ánh sáng màu trắng xoay tròn. Vì sao hễ vừa tụng chú Lăng Nghiêm thì yêu ma quỷ quái không dám xuất hiện? Bởi vì năng lực lớn quá, khắp cả pháp giới hư không, nơi nào cũng chan hòa ánh sáng an lành và có khí lành bao phủ. Cho nên có người tụng chú Lăng Nghiêm chính là bổ sung thêm chánh khí chưa đủ cho trời đất. Một người tụng chú Lăng Nghiêm thì có năng lượng của một người. 100 người tụng chú Lăng Nghiêm thì có năng lượng của 100 người. Yêu ma quỷ quái trên đời đều sẽ hiền lành, thật thà trở lại. Chủ Lăng Nghiêm là vua trong các chủ, cũng là chủ dài nhất trong các chủ. Chủ này liên quan đến sự hưng suy của toàn Phật giáo. Trên đời nếu không còn một người nào biết niệm chủ Lăng Nghiêm, thì thế giới này sẽ nhanh chóng bị hủy diệt, vì trên đời không còn có chánh pháp nữa. Chỉ có Kinh Lăng Nghiêm và Chủ Lăng Nghiêm là bộ kinh và bộ chú quan trọng nhất trong chánh pháp. Kinh Lăng Nghiêm là để thuyết Chủ Lăng Nghiêm, là giải thích Chủ Lăng Nghiêm, tán thán Chủ Lăng Nghiêm. Trong Kinh Lăng Nghiêm có một đoạn kinh văn nói về phương pháp kết đàn rất tỉ mỉ. Nếu quý vị muốn biết cho tường tận thì có thể xem thêm đoạn kinh văn ấy. Chủ Lăng Nghiêm còn được gọi là Phật Đảnh Quang Minh, là do hóa thân trên đảnh Phật tuyên thuyết, cho nên là pháp vi diệu không thể nghĩ bàn. Mỗi một câu có mỗi một công dụng riêng, mỗi một chữ có mỗi một sự ảo diệu khác nhau, đều không thể nghĩ bàn. Phật Đảnh Quang Minh chính là biểu thị năng lực của chú có thể phá trừ tất cả tối tăm, hắc ám, có thể thành tựu mọi công đức. Nếu quý vị có thể thọ trì Chủ Lăng Nghiêm, tương lai nhất định sẽ được thành Phật, nhất định sẽ chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không nhìn chú văn mà vẫn có thể đọc được thì gọi là tụng, nhìn vào chú văn mà đọc thì gọi là đọc. Nếu quý vị có thể thường xuyên tụng niệm Chủ Lăng Nghiêm thì có thể khiến cho nghiệp chướng đời trước được tiêu trừ. Đây là diệu dụng của Chủ Lăng Nghiêm. Thế nào gọi là vô? Vô cùng cao minh, ánh sáng đến cực điểm rồi, không có gì hơn ánh sáng này nữa. Thượng là tôn quý trên cao, không gì sánh bằng, không có gì tôn quý hơn, cao cả hơn điều này được. Thần chính là không thể nghĩ bàn, cũng chính là ý nghĩa uy linh khó lường. Chủ chính là cảm ứng đạo giao. Nó có một loại năng lực, quý vị niệm chú liền có cảm ứng. Lời khai thị 10: chỉ tâm trì tụng đạt diệu định. Tất cả 10 phương chư Phật đều từ trong Chủ Lăng Nghiêm mà sinh ra, cho nên có thể nói rằng Chủ Lăng Nghiêm là mẹ của chư Phật. Nếu muốn nói về điểm tốt của Chủ Lăng Nghiêm thì nói mấy năm cũng không nói hết, nhiều quá. Tất cả 10 phương chư Phật đều từ Chủ Lăng Nghiêm mà sinh ra, cho nên có thể nói Chủ Lăng Nghiêm là mẹ của chư Phật. 10 phương Như Lai nhờ Chủ Lăng Nghiêm mà đắc thành vô thượng chánh biến tri giác. 10 phương Như Lai có thể ứng thân đến nhiều quốc gia như số vi trần để chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sanh, xoa đảnh thọ ký cho chúng sanh trong 10 phương, cứu giúp các khổ của chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh đều được giải thoát khỏi mọi tai họa lớn nhỏ, đều là nhờ vào năng lực của Chủ Lăng Nghiêm này. Giả sử muốn đắc quả A-la-hán, quý vị nhất định phải tụng chú này mới có thể không bị ma chướng. Trong thời kỳ mạt pháp, nếu như có người có thể đọc thuộc Chủ Lăng Nghiêm hoặc là khuyên bảo người khác tụng đọc Chủ Lăng Nghiêm thì lửa không thể thiêu đốt người đó, nước cũng không thể dìm chết người đó, bất luận độc hại lớn nhỏ cũng không hãm hại được người đó. Tất cả các chất độc hại vào đến miệng của người trì tụng Chủ Lăng Nghiêm này đều sẽ biến thành vị ngọt cam lồ. Người thọ trì Chủ Lăng Nghiêm sẽ không phải thác sanh vào những nơi không tốt, cho dù người đó có muốn cũng không được. Vì sao vậy? Bởi vì Chủ Lăng Nghiêm này sẽ kéo người đó lại, bảo rằng không nên đi, không nên đi vào chỗ đó. Những chúng sanh trì tụng Chủ Lăng Nghiêm, cho dù bản thân họ không làm việc phước đức gì, chỉ niệm Chủ Lăng Nghiêm mà thôi, song công đức của tất cả 10 phương Như Lai sẽ được hồi hướng cho người này. Quý vị nói xem, như vậy có lợi lạc quá không? Quý vị niệm Chủ Lăng Nghiêm thì có thể thường được sinh ra vào thời Đức Phật xuất thế, cùng huân tu với Đức Phật. Giả sử tâm niệm của quý vị vô cùng tán loạn, không thể chuyên nhất, hơn nữa quý vị cũng không có định lực, nhưng trong thâm tâm quý vị nhớ nghĩ đến Chủ Lăng Nghiêm mà Phật đã thuyết, miệng liền trì tụng, thì Bồ Tát Kim Cang Tạng liền dùng loại tâm rất tinh thuần, đi theo người trì tụng Chủ Lăng Nghiêm với tâm tán loạn như quý vị, âm thầm đến thúc giục, từng chút làm cho tâm tán loạn của quý vị không còn nữa, dần dần từng chút một quý vị có thể đạt đến định lực. Bồ Tát âm thầm giúp đỡ quý vị, làm cho quý vị khai mở trí tuệ, tâm niệm được chuyên nhất. Những sự việc mà trước đây trong thời gian dài như 84.000 hằng hà sa, quý vị đều sáng tỏ hết tất cả. Nếu quý vị có thể đọc được Chủ Lăng Nghiêm rồi, có thể đọc thao thao giống như từ trong tâm quý vị mà tuôn chảy ra vậy, thì Chủ Lăng Nghiêm cũng chính là tâm của quý vị, tâm quý vị cũng chính là Chủ Lăng Nghiêm. Đạt đến trì chú tam muội, quý vị tụng được lưu loát như nước chảy vậy, tuôn chảy không ngừng. Như vậy quý vị ít nhất cũng có thể trong 7 đời đều được giàu có giống như vua dầu mỏ của Mỹ vậy. 7 đời đều được làm người giàu có, làm người có nhiều tiền. Có người nói, tốt như vậy ư, thế thì tôi phải nhanh chóng học Chủ Lăng Nghiêm để được làm người 7 đời giàu có. Nếu cảnh giới của quý vị chỉ nhỏ như vậy thôi, thì quý vị không nên học Chủ Lăng Nghiêm nữa. 7 đời giàu có chẳng qua cũng là thời gian trong nháy mắt mà thôi. Vậy thì niệm được Chủ Lăng Nghiêm nên hy vọng những gì? Nên hy vọng rốt ráo làm Phật, đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị chớ nên cầu cảnh giới nhỏ nhoi như vậy. Trên thực tế, học chủ Lăng Nghiêm chính là hóa thân của Phật, không những là hóa thân của Phật, hóa Phật trong hóa Phật. Cho nên điều kỳ diệu của chủ Lăng Nghiêm thật không thể nghĩ bàn. Nơi nào có người thực sự có thể trì chủ Lăng Nghiêm, thì tại nơi đó, trên hư không liền xuất hiện cái lọng báo lớn, bảo cái màu trắng. Nếu công phu của quý vị lớn, nếu cao, quý vị niệm chủ Lăng Nghiêm, thì trong vòng mấy ngàn dặm của nơi quý vị ở, cũng không có tai nạn xảy ra nữa. Nếu công phu của quý vị nhỏ, thì cái lọng báo này trên đầu quý vị cũng có thể bảo hộ che chở cho quý vị. Nếu quý vị là vị cao tăng đại đức, có đạo hạnh, thì quý vị vừa niệm, thậm chí cả một đất nước này đều được lợi ích, đều không có tai nạn gì nữa. Dù có xảy ra tai nạn, thì nạn lớn cũng hóa thành nạn nhỏ cũng hóa thành không có nữa. Bất luận đất nước nào bị đói kém, có dịch bệnh truyền nhiễm, hoặc là có chiến tranh trộm cướp, nhiều tai nạn xảy ra, nếu quý vị có thể chép chủ Lăng Nghiêm rồi để trên bốn cửa thành, hoặc để ở những nơi bảo vệ như pháo đài, lô cốt, khiến cho tất cả chúng sanh trong đất nước đều có thể đón tiếp chủ Lăng Nghiêm này và cung kính khấu đầu đảnh lễ, một lòng cung kính như cúng dường Đức Phật vậy. Hoặc có thể khiến cho nhân dân trong đất nước này, trong thân mỗi người đều mang một quyển chủ Lăng Nghiêm, hoặc để trong nhà họ đang ở, thì mọi tai nạn đều được tiêu trừ hết. Nơi nào có chủ Lăng Nghiêm thì ở nơi đó, thiên long đều hoan hỷ, cũng không có những tai nạn như mưa to gió lớn nữa. Tất cả ngũ cốc cũng đều được mùa, nhân dân đều rất bình an. Cho nên công đức này của chủ Lăng Nghiêm là không thể nghĩ bàn. Quý vị có tưởng cũng không tưởng tượng ra được, có nghĩ cũng không nghĩ ra được. Chỗ diệu dụng của nó chính là đây vậy. Lời khai thị 11, đại biểu cho chánh pháp, chủ Lăng Nghiêm. Có thể niệm chủ Lăng Nghiêm chính là đem lại lợi ích cho chúng sanh, không thể niệm thì không thể lợi ích chúng sanh. Mỗi một câu chủ Lăng Nghiêm đều có vô lượng ý nghĩa. Mỗi một ý nghĩa đều có vô lượng công năng. Quý vị phải hiểu rõ rằng chủ Lăng Nghiêm là linh văn trong trời đất, là linh văn trong các linh văn, là bí mật trong bí mật, là pháp bảo vô thượng, là pháp bảo cứu mạng tất cả chúng sanh. Nó bao quát vạn hữu, trên từ 10 phương chư Phật, dưới đến A Tỳ địa ngục, tứ thánh lục phàm đều phải tuân theo pháp chủ Lăng Nghiêm. Trong 10 pháp giới, bất luận là pháp giới nào cũng không vượt ra khỏi phạm vi này. Bởi tất cả các loại quỷ, các loại thần, tất cả chủng loại hộ pháp chư thiên, thành văn duyên giác, Phật thừa đều ở trong chủ Lăng Nghiêm. Những điều chủ Lăng Nghiêm nói đều là tên của quỷ thần vương. Hễ quý vị vừa niệm đến tên của quỷ thần vương nào, thì những quyến thuộc khác của vị quỷ vương này hoặc quyến thuộc của vị thần vương này đều tính phục, tuần theo quy củ, không dám phóng túng nữa. Quý vị ngày ngày tụng chủ Lăng Nghiêm thì có thể khiến cho yêu ma quỷ quái trên đời này trở nên ngoan ngoãn hơn một chút, không dám xuất hiện hại người. Chủ Lăng Nghiêm là toàn thể đại dụng, có thể nói là bao quát tất cả giáo nghĩa của Phật giáo. Nếu có thể hiểu rõ chủ Lăng Nghiêm thì có thể hiểu rõ được tinh hoa bí mật của Phật giáo. Những sự việc kỳ diệu trong trời đất, những điều không thể nghĩ bàn trong trời đất cũng đều nằm trong chủ Lăng Nghiêm. Nếu quý vị biết chủ Lăng Nghiêm thì không cần học mật tông, bạch giáo, hắc giáo, hoàng giáo, hồng giáo gì cả. Giáo pháp nào quý vị cũng không cần phải học cả, bởi vì đây là pháp tam muội căn bản, mật pháp rốt ráo nhất. Nhưng không có ai hiểu được, cũng không có ai biết được mật pháp này. Người bình thường đều học mà không hiểu, chỉ biết đọc nhưng lại không biết được ý nghĩa của nó. Vốn chú không cần phải biết ý nghĩa, chỉ cần biết đó là linh văn không thể nghĩ bàn là đủ rồi. Niệm được chủ Lăng Nghiêm chính là đem lại lợi ích cho chúng sanh, không thể niệm thì không thể lợi ích chúng sanh. Các vị nhanh chóng học hiểu chủ Lăng Nghiêm, đọc thuộc lòng rồi nghiên cứu cho tường tận, đó mới là hành vi nên có của tín đồ Phật giáo. Người muốn học chủ Lăng Nghiêm, trì tụng chủ Lăng Nghiêm, tốt nhất nên phát tâm quảng đại, tụng trì cho toàn thế giới, đem tất cả công đức hồi hướng cho toàn thế giới. Trong Phật giáo không có gì quan trọng hơn chủ Lăng Nghiêm. Chủ Lăng Nghiêm là đại biểu cho chánh pháp. Có chủ Lăng Nghiêm thì có chánh pháp, không có chủ Lăng Nghiêm thì không có chánh pháp. Không thể thuộc chủ Lăng Nghiêm thì không xứng danh là tín đồ Phật giáo. Chủ Lăng Nghiêm còn được gọi là Lăng Bán Niên, Lăng Nghiêm nửa năm. Bởi nếu ngày ngày niệm chú Lăng Nghiêm thì phải niệm suốt nửa năm trời mới học thuộc lòng được. Chúng ta những người có thể tụng chú Lăng Nghiêm đều là nhờ từ vô lượng kiếp đến nay đã từng vun bồi đại thiện căn, cho nên nay mới có thể đọc thuộc chú Lăng Nghiêm, học thuộc lòng rồi vĩnh viễn cũng không quên. Đây chính là biểu hiện của thiện căn. Nếu quý vị không có thiện căn thì chẳng những quý vị không thể niệm, mà ngay cả cái tên của chú Lăng Nghiêm quý vị cũng không gặp được. Cho dù có gặp được rồi cũng không thể nào hiểu nổi, không niệm được. Cho nên hiện tại chúng ta có thể niệm, có thể học thuộc, đều là nhờ chúng ta có đại thiện căn. Pháp Lăng Nghiêm là pháp môn trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Chúng ta học được một câu, hiểu được công năng của một câu thì nên theo đó mà thực hành. Nhưng cũng không phải vì nghe nói pháp có đại linh cảm, diệu dụng và năng lực liền dùng nó. Quý vị dùng pháp nhưng không trì giới thì cũng giống như người bình thường không hiểu được gì cả, tùy tiện sát sinh trộm cắp, tà dâm vọng ngữ, uống rượu, rồi lúc cần kiếp mới vội vàng niệm năm đại tâm chú, thì đó là bôi nhọ pháp, không có công đức, lại muốn chi phối quỷ thần và hộ pháp, như vậy thì chỉ tăng thêm nghiệp tội cho chính mình, bản thân quý vị sẽ phải chịu tai bay vạ gió. Cho nên người tu pháp đầu tiên phải trì giữ giới luật, phải chú trọng đức hạnh, nhất định phải không tranh, không tham, không cầu, không tự tư, không tự lợi, không nói vọng ngữ. Bởi nếu đạo đức của quý vị không đủ, thì cũng giống như mạo xưng quốc vương, truyền thánh chỉ giả, đó là việc không thể được. Hiện nay người ta không chú trọng phẩm đức của mình, do đó cho dù họ có niệm cũng không có được công lực. Vậy nên quý vị học pháp môn Chú Lăng Nghiêm thì hành vi của quý vị phải chân chánh, tâm ý phải chân thành, không khởi những vọng tưởng không thanh tịnh, không làm những việc không thanh tịnh. Quý vị không được lơ là, quên việc tu hạnh thanh tịnh. Nếu như một mặt thì tu pháp môn Chú Lăng Nghiêm, một mặt thì không tuân giữ quy củ cho đàng hoàng, ắt sẽ xảy ra những vấn đề rất lớn, mọi người cần phải hiểu rõ điểm này. Nếu như quý vị không giữ chánh niệm, không thực hành chánh hạnh, tất sẽ khiến cho Bồ Tát Kim Cang Tạng không khâm phục quý vị, không bảo hộ quý vị nữa. Chư Phật chư Bồ Tát là các đấng từ bi, các ngài sẽ không làm tổn hại chúng sanh, sẽ không nổi giận mà hại người. Nhưng tất cả tùy tùng, tất cả hộ pháp, thiên long quỷ thần đều là hàng dễ nóng giận. Những ác quỷ ác thần này, khi nhìn thấy người tu đạo trì chú như quý vị phạm lỗi lầm, họ sẽ giáng cho quý vị một chút tai họa, hoặc khiến cho quý vị không được tự tại, làm cho quý vị có phiền phức rất lớn. Quý vị sẽ gặp phải đủ thứ tai nạn, chịu đủ thứ quả báo, đó là điều chắc chắn, không thể xem thường được. Cho nên quý vị cần phải trai giới, tắm gội sạch sẽ, trong tâm phải thanh tịnh, không khởi niệm nhiễm ô, thân cũng thanh tịnh, không hành pháp môn ô nhiễm, luôn luôn duy trì sự thanh tịnh, không được có mảy may hành vi không tuân thủ quy củ nào. Trì tụng Chú Lăng Nghiêm được lợi còn nhiều hơn là buôn bán vàng bạc. Tụng Chú Lăng Nghiêm một lần thì giá trị cũng tương đương như của hàng vạn vạn kg vàng vậy. Thế nhưng quý vị không thể dùng tâm tham để trì tụng. Nếu có thể trì giới luật, không đố kỵ chướng ngại, không tham sân si, thì trì tụng Chú Lăng Nghiêm mới có được cảm ứng lớn, lợi ích lớn. Nếu quý vị có những hành vi không tuân thủ quy củ, thì khi tu pháp môn này, quý vị cũng không có được sức cảm ứng lớn. Đó hoàn toàn không phải là do chú không linh nghiệm, mà là vì quý vị không giữ quy củ, khiến cho hộ pháp thiện thần tránh xa quý vị. Cho dù có sự việc gì xảy ra cho quý vị, thì họ cũng không quan tâm nữa. Cho nên, phàm là người đọc tụng Chú Lăng Nghiêm, chúng ta không nên có lòng dạ quỷ quyệt, xảo trá, không nên có những hành vi tạo tác nghiệp tội. Bất cứ lúc nào quý vị cũng phải quang minh chính đại, chỉ biết lợi tha, không biết lợi mình, và có tâm lượng của Bậc Bồ Tát, thực hành hạnh môn của Bồ Tát. Lời khai thị 12. Trì giới tu định, sanh trí tuệ. Quý vị vừa niệm Chú Lăng Nghiêm, bất luận tội nặng như thế nào cũng đều được tiêu diệt hết. Vốn phá giới là điều không thể bổ sung cứu vãn được, nhưng nếu quý vị biết niệm Chú Lăng Nghiêm thì có thể khôi phục giới căn thanh tịnh của quý vị. Nhưng biết niệm không phải chỉ là niệm mà thôi, nhất định phải đạt đến tụng chú tam muội. Chú này chính là từ trong tâm quý vị mà niệm ra, chú này lại có thể trở lại trong tâm quý vị. Nên nói là chú tâm tâm chú, tâm và chú hợp lại thành một, không có phân biệt. Quý vị muốn quên cũng không quên được. Đây gọi là không niệm mà niệm, niệm mà không niệm. Quý vị làm cho tất cả vọng tưởng tạp niệm đều không còn nữa, chỉ là một lòng trì tụng Chú Lăng Nghiêm, đó gọi là làm thành một, trở thành một thể rồi, kết lại với nhau rồi. Tư tưởng ý niệm của quý vị đã kết lại thành một, không còn hai niệm nữa, cũng giống như dòng nước tuôn chảy bất tận vậy. Con sóng trước đẩy con sóng sau, cuồn cuộn không dứt. Như vậy nước chảy gió động diễn ma ha. Âm thanh nước chảy và âm thanh gió thổi đều là tâm chú của Chú Lăng Nghiêm. Nếu quý vị có thể niệm đến như vậy, lúc đó cho dù quý vị có phá giới, thì quý vị cũng vẫn có thể đạt được giới căn thanh tịnh. Còn nếu quý vị chưa thọ giới, thì cũng sẽ được thọ giới. Nếu quý vị vốn không hướng thượng tinh tấn, không nghiên cứu Phật Pháp, nhưng nếu quý vị niệm Chú Lăng Nghiêm, niệm được thời gian lâu rồi, thì quý vị cũng tự nhiên nảy sanh tâm tinh tấn. Người không có trí tuệ cũng sẽ được khai mở trí tuệ. Nếu như quý vị tu hành không được thanh tịnh, phá trai phá giới, nhưng vì quý vị không quên chủ lăng nghiêm, thì quý vị sẽ được nhanh chóng khôi phục lại sự thanh tịnh. Nếu như trước kia, khi chưa biết trì chú, chưa được thọ giới, mà quý vị phạm phải giới cấm, thì sau khi quý vị trì chú, tất cả những điều phá trai phạm giới, những tội lỗi bất luận là nhẹ hay nặng, thậm chí những tội không thể sám hối như ba la di, ngũ nghịch, tứ khí, bốn tội ba la di, bát khí, tám tội ba la di đều có thể được xóa sạch. Quý vị vừa niệm chú lăng nghiêm, bất luận tội nặng như thế nào đều tiêu trừ được, ngay cả nhiều như tóc vậy cũng không còn nữa, cho nên năng lực của chú lăng nghiêm không thể nghĩ bàn. Có nhiều người nghe nói chú lăng nghiêm linh nghiệm như vậy, họ bèn chỉ niệm chú mà thôi, cũng không chịu tu hành nữa. Đây cũng là một kiểu hành vi thái quá. Bởi vì tu đạo bất luận tu theo pháp môn nào, chúng ta đều cần phải giữ trung đạo, không nên thái quá, cũng không nên bất cập. Chú này cố nhiên là linh nghiệm, nhưng chúng ta vẫn cần phải tu định lực nữa. Chú lăng nghiêm nói chú này linh nghiệm, nhưng phản văn văn tự tánh, tu pháp môn nhĩ căn viền thông cũng là điều quan trọng nhất. Lúc quý vị tụng chú cũng nên quay lại nghe tự tánh, phải tự mình hồi quan phản chiếu. Đoạn trước không phải đã nói rồi sao? Tụng chú này, chú chính là tâm, tâm cũng chính là chú, tâm và chú không tách rời nhau. Tâm chú là hai mà không phải hai. Quý vị nếu có thể đạt đến như vậy là tốt rồi. Bây giờ quý vị cầu gì đều có thể toại nguyện như ý, nhất định sẽ thành tựu được. Vậy thì nếu quý vị có thể hợp tâm và chú lại với nhau, đây cũng chính là quý vị đã đạt đến thiền định tam muội rồi, đạt được định lực chân chánh rồi. Thế nên về điểm này, mỗi mỗi chúng ta đều nên biết. Phần hỏi đáp. Hỏi: có một vị pháp sư nói với đồ chúng của ông ấy rằng không được trì chú lăng nghiêm, chú đại bi, bởi vì trì chú có thể khiến cho thiên ma ngoại đạo sanh tâm sợ hãi. Đây là việc trái với tâm từ bi, cho nên vị pháp sư này dạy tín đồ của ông ta là bất kỳ kinh điển nào cũng không được dùng, cũng không được xem, không cần xem, chỉ cần nhất tâm niệm A-di-đà Phật là được rồi. Hòa thượng: nếu nói người niệm chú là không có tâm từ bi, thế thì Phật đã không nói chú lăng nghiêm, chú đại bi để khiến cho các đệ tử giảm thiểu tâm từ bi. Hỏi: có vị pháp sư nói phụ nữ đang mang thai mà tụng chú lăng nghiêm thì sẽ bị sảy thai, có đáng tin hay không? Hòa thượng: chỉ toàn là nói săn nói bậy. Hỏi: có người nói trì tụng chú lăng nghiêm nhất định phải trước 5 giờ sáng là tốt nhất, có phải như vậy không? Hòa thượng: bất kỳ thời điểm nào quý vị có thể trì tụng thì lúc đó luôn là 5 giờ sáng. Hỏi: vì sao lúc trì chú đại bi hoặc chú lăng nghiêm, con thường cảm thấy bị nhức đầu chóng mặt hoặc cảm thấy thân thể bị lay động phát lạnh run? Hòa thượng: trong tâm quý vị có tà ma, cho nên trì chú đại bi không còn linh nữa. Hỏi: có người nói tụng chú lăng nghiêm thì phải tụng trước 7 giờ sáng, xin hỏi sau 7 giờ sáng có thể tụng hay không? Hòa thượng: ở đây 7 giờ là mấy giờ ở Mỹ thì tôi không biết, mà 7 giờ ở Mỹ và 7 giờ ở Đài Loan lại không giống nhau, làm sao bây giờ? Hỏi: vì sao một số những học giả học Phật lại nói kinh lăng nghiêm là giả? Hòa thượng: bởi vì trong kinh nói quá thật, nói quá triệt để về lỗi của người ta, khiến cho yêu ma quỷ quái không thể che giấu thân phận, phải lộ nguyên hình, nên họ không thể không nói kinh lăng nghiêm là giả. Nếu nói kinh là thật, thứ nhất là họ làm không được, thứ hai họ không thể tuân giữ 4 loại thanh tịnh minh hối, cũng không thể tu 25 pháp môn viền thông. Hỏi: ủng hộ kinh lăng nghiêm, trì chú lăng nghiêm tức là chánh pháp, một ngày nên trì mấy lần chú lăng nghiêm là được? Hòa thượng: quý vị muốn trì bao nhiêu lần thì trì bấy nhiêu lần. Hỏi: diệu dụng của chú lăng nghiêm là như thế nào? Hòa thượng: khai mở trí tuệ. Muốn Phật Pháp được hưng thịnh, trường tồn thì trước hết là phải học kinh lăng nghiêm, còn muốn đấu với Diêm Vương thì phải trì chú lăng nghiêm trước nhất. Hỏi: tu như thế nào để được vô lậu? Hòa thượng: hãy trở về đọc kinh lăng nghiêm nhiều hơn. Hỏi: có thể dùng bất kỳ một câu nào đó trong chú lăng nghiêm để trị bệnh không? Hòa thượng: đối với một số người nào đó thì không thể được, trái lại còn rước thêm phiền phức. Hỏi: nhiều người nói rằng chú lăng nghiêm có lực sát thương rất mạnh, nếu trì chú lăng nghiêm để trị bệnh chẳng phải là không được từ bi hay sao? Hòa thượng: chú là dùng để điều giải, không phải để sát sanh, không có tâm từ bi thì làm sao có thể trì chú được. Hỏi, chúng ta có phương pháp gì có thể chuyên tâm trì tụng vỏn vẹn một câu chú mà thôi? Câu chú này phải tụng trì bao nhiêu lần, như là niệm đột tất phạt chẳng hạn, hoặc là... Hòa thượng, tại sao lại chỉ trì tụng một câu mà thôi? Đây không chỉ là niệm một câu, mà chính là từng đoạn từng đoạn. Quý vị chỉ niệm một câu thì không thể được. Câu này và câu trước, câu sau có mối quan hệ liên đới với nhau. Quý vị không thể chỉ niệm một câu này được. Mỗi một câu có ý nghĩa của mỗi một câu, nhưng cũng nhất quán với câu trước câu sau, từng đoạn nhỏ vậy. Nếu quý vị muốn nghiên cứu chú Lăng Nghiêm thì phải hiểu được tầng thứ, từ câu nào đến câu nào là một đoạn mới thực sự được coi như là đã hiểu rõ vậy. Hỏi, sư phụ nói câu Tát Đắc Đa Bát Đắc La này có thể minh tâm kiến tánh, có thể hàng phục thiên ma ngoại đạo, nhưng cần phải hiểu, rốt cuộc thì phải dùng như thế nào? Hòa thượng, ví dụ quý vị học võ thuật thì trước tiên là phải học công phu cho tốt mới có thể dùng đao, dùng thương đối địch với người khác. Chứ không thể chỉ xem người ta tập mấy chiêu quyền cước thiếu lâm, cho rằng rất hay, tưởng mình là thiên hạ vô địch, có thể đánh khắp thiên hạ, không có đối thủ nào địch nổi. Bản thân mình một ngày cũng chưa học qua, quý vị xem mấy chiêu thì đã vội nói rằng tôi biết rồi. Quý vị vốn không có căn bản kìa. Chú Lăng Nghiêm cũng như vậy. Quý vị còn chưa niệm mà đã muốn vận dụng thì làm sao mà vận dụng cho được? Hỏi, làm thế nào để phân biệt tà chánh của đạo lộ, bàn môn tả đạo và yêu ma quỷ quái? Hòa thượng, chúng ta nên học Kinh Lăng Nghiêm, niệm chú Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm chính là tấm kính chiếu yêu, làm cho bàn môn tả đạo, yêu ma quỷ quái không thể che giấu hình dạng. Có thể trì chú Lăng Nghiêm thì có thể hàng phục thiên ma ngoại đạo, cho nên có thể gặp được Kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm là một việc rất may mắn. Hỏi, người bị ma nhập, nếu có thể niệm chú Lăng Nghiêm thì ma có bỏ đi hay không? Hòa thượng, nếu quý vị có thể niệm chú Lăng Nghiêm thì ma gì cũng phải bỏ đi cả, nhưng quý vị cần phải giữ tâm cho chuyên nhất mà niệm. Nếu quý vị có thể chuyên nhất tâm để niệm, không khởi vọng tưởng, không có tâm tham, thì ma gì cũng sẽ tránh xa quý vị. Hỏi, dùng chú như thế nào để đối phó với yêu ma quỷ quái? Hòa thượng, phép thuật của ngoại đạo, yêu ma quỷ quái có lúc làm cho quý vị bị nhức đầu, đau răng, đau mắt, hoặc có thể khiến cho quý vị không thể cất bước được, bị chóng mặt, phát cuồng, nói năng sằng bậy. Lúc đó quý vị tụng chú này thì có thể phá được phép thuật của họ, khiến phép thuật của họ không còn linh nghiệm nữa. Tôi hoàn toàn không phải bảo quý vị vô cớ đi đối phó với yêu ma quỷ quái. Nếu ngày ngày trong tâm quý vị có yêu ma quỷ quái, thì cho dù không có yêu ma quỷ quái đi nữa, thì quý vị cũng sẽ chiêu cảm mời họ đến. Trong tâm quý vị đã đưa thiệp mời cho họ, nói rằng, ồ yêu ma quỷ quái, mời quý vị hãy mau đến đây, tôi có chú thuật có thể đối phó với quý vị. Đó là làm việc vô ích. Hiểu được chú Lăng Nghiêm là nói rằng một khi có người gặp phải vấn đề gì thì quý vị có thể dùng chú này để phá phép thuật gây ra vấn đề đó, chứ không phải bảo quý vị ngày ngày đi phá. Làm gì có nhiều yêu ma quỷ quái để cho quý vị ngày ngày đi phá như vậy chứ? Bất luận yêu ma quỷ quái gì, phép thuật gì, hễ gặp phải chú này thì khí của họ đều bị phân tán hết, bỏ chạy hết, không còn tác dụng nữa. Còn nếu trong tâm quý vị đã mời yêu ma quỷ quái tới trước rồi thì đương nhiên là thứ gì họ cũng có. Tâm chú chính là trong tâm quý vị phải có chú, phải sạch sẽ, thanh tịnh, cái gì cũng không có cả, thì đến lúc cần dùng tự nhiên sẽ có linh nghiệm. Thọ trì chú không phải là để hàng phục yêu ma quỷ quái. Điều này giống như trì tụng chú đại bi, chính là niệm, lâu dần như vậy, không niệm mà lại tự niệm. Tự nhiên có một năng lực của chú đến hộ trì quý vị, thậm chí đến lúc quý vị tụng chú hay không tụng chú thì cũng đều có cảm ứng. Bởi vì lúc bình thường quý vị đã tu trì rất tốt, cho nên lúc cảnh giới đến, tự nhiên được giải quyết dễ dàng, mau chóng, vấn đề gì cũng không còn nữa. Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, còn nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát.